Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra Hoàng Sa. Việt Nam lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa và đặt hệ thống radar trên đá Châu Viên thuộc Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 25 tháng 2 tố cáo hành động của Bắc Kinh là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, đe dọa hòa bình ổn định và quyền tự do đi lại trong khu vực, bất chấp sự phản đối và quan ngại của Việt Nam cũng như của cộng đồng quốc tế. Ông Bình nhấn mạnh, chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là không thể tranh cãi. Bộ Ngoại giao Việt Nam một lần nữa lặp lại phát biểu từng tuyên bố nhiều lần trước đây. Chúng tôi kiên quyết phản đối những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc có những lời nói, hành động trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới, trên cơ sở tôn trọng luật quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Tuần trước, Hà Nội đã gửi công hàm tới Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc chính thức phản đối việc Bắc Kinh đưa hệ thống tên lửa tối tần có tầm hoạt động 200 cây số ra đảo Phú Lâm. Các phản ứng kiểu này của Việt Nam trước các động thái liên tiếp lấn lướt từ Trung Quốc bị cho là thiếu quyết liệt và không tương xứng. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ, giáo sư Tương Lai, một nhà quan sát, nguyên là cố vấn của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhận định.
Không ngăn chặn từ đầu, có những cái thỏa hiệp dân nhượng từ đầu, càng dân nhượng thì Trung Quốc càng lấn tới. Tôi chỉ nói ngay ở Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam, cái sự đớn hèn nhu nhược, khuất phục cho Trung Quốc, khiến cho Trung Quốc càng ngày càng lớn tới. Nó làm cái việc đã rồi. Lãnh đạo Việt Nam có một thái độ quyết liệt, ngay từ đầu dám đứng lên phát động toàn dân, biểu tỏ cái ý chí bất khuất của cường, thì tôi chắc rằng Tập Cận Bình không dám làm một cái việc cắn trợn như thế. Cho nên đến bây giờ đây, khi chúng ta tuyên bố rằng cái việc quân sự hóa Biển Đông nó làm từ trước, vì đấy là nó làm trên vùng lãnh thổ của nó. Đấy là cái con bài của Trung Quốc, là cái mưu toan của Trung Quốc. Và phải nói rằng trong chừng mực nào đó, chúng nó làm được cái điều này là vì sự hèn nhát của một bộ phận lãnh đạo những người Việt Nam.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua tuyên bố việc Bắc Kinh xây dựng cơ sở quân sự trên các đảo và bãi đá ở Biển Đông là hết sức cần thiết trước âm mưu đẩy mạnh quân sự hóa Biển Đông của Mỹ, và rằng Trung Quốc có thể triển khai bất kỳ thiết bị quân sự nào trên lãnh thổ của mình, vì đó là quyền chính đáng của Bắc Kinh. Người phát ngôn của bộ này cũng cáo buộc là Mỹ bất nhất trong lời nói cũng như trong hành động, đồng thời cũng chất vấn là vì sao các cuộc tuần tra của Mỹ ở Biển Đông không được xem là một hành động quân sự hóa. Nhà quan sát tương lai cho rằng vai trò của Mỹ trong vấn đề Biển Đông là rất quan trọng và thái độ quyết liệt của Mỹ sẽ khích lệ sức mạnh đoàn kết khu vực, ngăn chặn chính sách bành trướng của Bắc Kinh. Tại thượng đỉnh Mỹ với ASEAN giữa tháng này ở Hoa Kỳ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Washington có thêm hành động hữu hiệu chống lại việc quân sự hóa và thay đổi nguyên trạng Biển Đông. Mỹ nói Trung Quốc đang tự cô lập mình ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, bằng các hành động đơn phương ở Biển Đông, Trung Quốc đang tự cô lập mình, làm cho các nước láng giềng quay sang chống lại Bắc Kinh. Phát biểu trước Ủy ban đặc trách chi tiêu của Hạ viện hôm 25 tháng 2, Bộ trưởng Ash Carter nhấn mạnh, việc Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo và đưa thiết bị quân sự ra các hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông đã khiến cho các đồng minh cũ của Mỹ như Nhật Bản và Philippines cùng các đồng minh mới như Việt Nam và Ấn Độ gia tăng hợp tác với Hoa Kỳ. Ông Carter nói, sự việc này gây chú ý công luận không phải vì Hoa Kỳ có động thái gì mới mẻ, vì Mỹ lâu nay vẫn cho tàu qua lại trong vùng Biển Đông và sẽ tiếp tục như thế ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Trung Quốc nhận chủ quyền hầu hết Biển Đông và các tuyên bố lãnh thổ đó chồng lấn với Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Trong những năm gần đây, Trung Quốc bắt tay vào một dự án đầy tham vọng, xây các hòn đảo nhân tạo, có khả năng hỗ trợ đường băng và chứa các thiết bị quân sự. Hôm qua, tại Ngũ Giác Đài, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương cho báo giới biết là Trung Quốc đã bồi đắp gần 3.000 mẫu Anh các căn cứ quân sự trên Biển Đông. Tuần trước, công ty ảnh vệ tinh ImageSat International công bố hình ảnh cho thấy là các tên lửa địa đối không của Trung Quốc được triển khai trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Một quan chức Mỹ xác nhận tin này với đài VOA và cho biết ngũ giác đài rất quan ngại. Đô đốc Harris cho rằng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông và đang thay đổi cảnh quan vận hành quân sự. Tư lệnh Thái Bình Dương Harry Harris cũng khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải, bay ngang qua hoặc tuần tra qua các khu vực mà Trung Quốc nhận chủ quyền, nhưng luật pháp quốc tế cho phép các nước được tự do qua lại. Đô đốc Harris nói, Mỹ cần thực hiện các hoạt động này một cách thường xuyên. Tuyên bố được đưa ra sau khi Hoa Kỳ mới đây đã hai lần cho tàu đi vào phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông để thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở đây. Theo Đô đốc Harris, chỉ mới hai cuộc tuần tra như thế thì hãy còn quá sớm để biết được việc này tác động như thế nào tới cách hành xử của Trung Quốc. Bắc Kinh tố cáo các cuộc tuần tra và bay ngang qua khu vực do Mỹ thực hiện là hành động mang tính khiêu khích. Trung Quốc mời thầu dầu khí ở Biển Đông. Tập đoàn dầu khí quốc doanh CNOOC của Trung Quốc vừa ra thông báo mời các công ty nước ngoài đấu thầu 18 lô ngoài khơi bờ biển phía Bắc, Đông và Nam Trung Quốc. Reuters hôm nay dẫn thông cáo của công ty CNOOC cho hay các lô này có tổng diện tích 52.257 cây số vuông, bao gồm 3 lô ở Vịnh Bột Hải, 1 lô trong biển Hòa Đông và 14 lô còn lại thuộc khu vực phía Bắc của Biển Đông. Một số lô trong số này nằm gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam nói thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974. Một số lô khác nằm gần quần đảo Đông Sa hiện do Đài Loan kiểm soát. Trung Quốc, Mỹ, Philippines khẩu chiến căng thẳng về Biển Đông. Trung Quốc tố cáo Philippines có hành động khiêu khích chính trị trong vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc lên tòa trọng tài quốc tế. Ngoại trưởng Vương Nghị ngày 25 tháng 2 nói, quyết định của Manila để đơn lên tòa án ở La Hague là vô trách nhiệm đối với người dân Philippines và tương lai của đất nước Philippines. Bắc Kinh không chịu tham gia tiến trình vụ kiện. Dự kiến sẽ có phán quyết của tòa trong năm nay sau khi tòa thông báo hồi tháng 10 năm ngoái rằng có thẩm quyền xử lý vụ kiện. Ông Vương cũng chỉ trích rằng Manila đã đóng sập cánh cửa thương lượng khi đâm đơn kiện mà không có sự ưng thuận của Trung Quốc. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương bôi nhọ Bắc Kinh trong lúc tìm cách xin thêm ngân quỹ từ Quốc hội, sau khi Đô đốc Harry Harris tại buổi điều trần trước Quốc hội hôm 23 tháng 2 quả quyết rằng Bắc Kinh đang quân sự hóa Biển Đông và mưu tìm bá quyền ở Đông Á. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói, chúng tôi không can thiệp vào việc quý vị xin ngân quỹ quốc phòng, nhưng quý vị không thể bôi nhọ Trung Quốc một cách thiếu cẩn trọng như thế trong lúc xin thêm tài chính. Mỹ tố cáo Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, trong khi Bắc Kinh nói Washington cùng các đồng minh, bao gồm Philippines, đang làm leo thang căng thẳng khu vực. Mỹ Ấn nên tuần tra chung ở Biển Đông. Một nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ đề nghị Mỹ và Ấn Độ tiến hành các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông. Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ngày 25 tháng 2 tuyên bố hai nước Mỹ-Ấn nên cân nhắc tới hợp tác hàng hải như diễn tập chung, đào tạo tìm kiếm cứu nạn, cùng tất cả các hoạt động giúp cải thiện quan hệ quân sự giữa đôi bên. Ông McCain thừa nhận cần phải dọn đường trước khi loan báo kế hoạch, nhưng đã tới lúc phải công bố là đôi bên đang tính tới chuyện này. Cùng ngày 25 tháng 2, Ấn kêu gọi các bên tránh hành động đơn phương ở Biển Đông gây ra căng thẳng trong vùng khi bình luận về hoạt động gây dựng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ấn Vishka Swarup nói, Ấn đã nhiều lần nhấn mạnh cần phải tôn trọng quyền tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế. Tuần này, chính phủ Ấn thông báo cho Quốc hội kế hoạch thiết lập trạm vệ tinh theo dõi tiếp nhận dữ liệu và cơ sở xử lý dữ liệu cho các nước Đông Nam Á đặt tại Việt Nam, giúp ASEAN tăng cường khả năng trước thái độ gây hấn ngày càng quyết liệt của Trung Quốc ở Biển Đông.